Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 5 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Sau Muammar Gaddafi tới phiên ai. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là một thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong kinh chiều hôm qua, mùng 4 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết mời gọi các linh mục và mọi sinh viên tăng cường cuộc sống hiệp thông với Chúa. Hàng ngàn linh mục, tu sĩ và sinh viên các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma đã tham dự buổi hát kinh chiều với Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp khai giảng niên học mới. Hiện diện tại buổi phụng vụ còn có Đức Hồng Y Zenon Grochalowski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, các chức sắc của Bộ cùng với các vị viện trưởng và giáo sư. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục với tự sắc Cum Vobis của Đức Pio XII. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một số suy tư về ơn gọi linh mục, dựa theo bài đọc ngắn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô và lời Đức Chúa Giêsu, Thầy là một tử nhân lành. Thánh Tommaso Aquino bình luận rằng, mặc dù tất cả các thủ lãnh của giáo hội đều là một tử, nhưng Chúa nói về mình một cách đặc biệt, Thầy là một tử nhân lành, với mục đích giới thiệu đức ái một cách dịu dàng. Thực vậy, ta không thể là một tử nhân lành nếu không trở nên một với Chúa Kitô và các chi thể của Ngài nhờ đức ái. Đức ái chính là nghĩa vụ đầu tiên của vị một tử nhân lành. Từ nhận định trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi các mục tử hãy đào sâu quan hệ bản thân với Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bằng sự chăm chỉ cầu nguyện và lòng hăng say thông truyền sứ điệp đã nhận lãnh và chính kinh nghiệm đức tin của các tông đồ.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển ba điều kiện để ngày càng có sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong đời sống linh mục, đó là lòng khao khát cộng tác với Chúa Giêsu trong việc truyền bá nước Thiên Chúa, đặc tính nhưng không trong sự dấn thân phục vụ, và sau cùng là thái độ phục vụ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục hãy trở thành những người quản lý mầu nhiệm Thiên Chúa, không phải vì tư lời đáng ô nhục, nhưng với tâm hồn quảng đại, không bao giờ được quên rằng ta đi vào chức linh mục qua bí tích truyền chức, và điều này có nghĩa là cậy mở đối với hoạt động của Thiên Chúa, hàng ngày quyết định hiến thân cho Chúa và cho anh chị em đồng loại. Theo lời dạy của Tin Mừng, các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy trở thành những người phục vụ gương mẫu trong cuộc sống. Cuộc sống linh mục là một cuộc sống ghi đậm tinh thần phục vụ, quan tâm chăm sóc đoàn chiên, trung thành cử hành phụng vụ và luôn sẵn sàng ân cần đối với mọi anh chị em, nhất là những người nghèo khổ và túng thiếu nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, khi sống đức bác ái mục tử như thế theo gương và cùng với Chúa Kitô, tại bất kỳ nơi nào Chúa gọi chúng ta đến, mỗi linh mục có thể hoàn toàn thể hiện bản thân và ơn gọi của mình.
Vatican, trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Côte d'Ivoire cạnh tòa thánh, ông Joseph Tebacla, đến trình quốc thư sáng hôm qua, mùng 4 tháng 11, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ võ tiến trình hòa giải tại nước này. Đại sứ Tebacla, năm nay 63 tuổi, đã từng làm tham tán và xử lý thường vụ Đại sứ quán Côte d'Ivoire cạnh tòa thánh, rồi phục vụ tại Bộ Ngoại giao với cấp đại sứ. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến thời kỳ nội chiến đau thương sau cuộc bầu cử tổng thống tại Côte d'Ivoire. Ngài chào mừng việc thành lập ủy ban đối thoại sự thật hòa giải và nói, ước gì ủy ban này làm việc chuyên cần và khách quan, ước chi Côte d'Ivoire có thể dấn thân một cách quyết liệt trên con đường hòa hợp, thăng tiến phẩm giá con người và tìm lại sự thống nhất quốc gia. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vụ vi phạm trầm trọng về nhân quyền và nhiều người bị thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng nặng nề của Côte d'Ivoire, và Ngài nói, vì thế tôi khuyến khích đất nước của ông Tân Đại Sứ thăng tiến tất cả những sáng kiến có thể dẫn tới hòa bình và công lý. Không nên sợ làm sáng tỏ sự thật về những tội ác và những vi phạm các quyền con người. Sự sống chung chỉ có thể diễn ra và được hòa hợp nhờ sự tìm kiếm sự thật và công lý. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ tất cả các vị hữu trách của Côte d'Ivoire quyết tâm dấn thân trên con đường cai trị minh bạch, trong sạch và công chính. Tôi chào mừng bộ luật về việc hành xử tốt mới được chính phủ đề ra hồi đầu tháng 8 năm nay. Để thực hiện công ích, còn có sự nghiêm túc, công lý và sự minh bạch trong việc quản lý những việc công cộng. Các nhà chính trị có nhiệm vụ làm sao để tài nguyên phong phú của đất nước mưu ích cho mọi người dân một cách công bằng.
Dublin, để tiết kiệm ngân quỹ, Cộng hòa Ireland đã quyết định bãi bỏ đại sứ quán cạnh tòa thánh, tuy vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Hôm 3 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Ireland, ông Eamon Gilmore, cho biết biện pháp trên đây không phải là kết quả của những tranh biện gần đây giữa Ireland và tòa thánh về vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ông nói, chúng tôi rất lấy làm tiếc và miễn cưỡng phải đóng cửa đại sứ quán Ireland cạnh tòa thánh, cũng như tại Iran và Đông Timor. Quyết định này được đưa ra sau khi có sự duyệt lại các sứ quán ở nước ngoài, do Bộ Ngoại giao và Thương mại thực hiện. Đặc biệt chú ý đến lợi ích kinh tế của hai bên. Đại sứ quán Ireland cạnh tòa thánh thuộc hàng kỳ cựu nhất, nhưng không mang lại nguồn lợi kinh tế nào. Chính phủ tin rằng lợi ích của Ireland với tòa thánh có thể được một vị đại sứ không thường trú đại diện. Chính phủ sẽ tìm được đồng ý của tòa thánh để bổ nhiệm một quan chức ngoại giao kỳ cựu làm đại sứ Ireland cạnh tòa thánh.
Tại Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng ra thông cáo nói rằng, tòa thánh ghi nhận quyết định của chính phủ Ireland đóng cửa đại sứ quán cạnh tòa thánh ở Roma. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia có quan hệ ngoại giao với tòa thánh đều tự do quyết định về vấn đề vì đại sứ thường trú ở Roma hay cư ngụ tại một nước khác, dựa trên căn bản khả năng và lợi ích của mình. Điều quan trọng là quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và các nước, và quan hệ này không bị đặt thành vấn đề với Ireland. Phát ngôn viên về chính sách ngoại giao thuộc đảng đối lập Fianna Fáil là ông Sean O'Fogle mạnh mẽ phê bình quyết định của chính phủ đóng cửa đại sứ quán cạnh tòa thánh là điều thiếu suy nghĩ chín chắn. Tuy việc đóng cửa này có thể tiết kiệm được tiền bạc, nhưng sẽ bị thiệt hại gián tiếp vì Vatican là một trung tâm ngoại giao rất quan trọng tại Âu Châu. Đức Hồng Y Sean Brady, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland, tuyên bố rằng quyết định của chính phủ đóng cửa đại sứ quán cạnh tòa thánh dường như ít quan tâm đến vai trò quan trọng của tòa thánh trong các quan hệ quốc tế và những liên hệ lịch sử giữa dân tộc Ireland với tòa thánh qua nhiều thế kỷ. Đức Hồng Y Brady cũng bày tỏ hy vọng mặc dù có biện pháp đáng tiếc này, sự cộng tác chặt chẽ và có lợi ích cho nhau giữa Ireland và tòa thánh trong giới ngoại giao có thể được tiếp tục dựa trên sự dấn thân chung cho công lý, hòa bình, sự phát triển quốc tế và mối quan tâm đối với công ích. Tòa thánh là một trong những quốc gia đầu tiên lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Ireland mới được độc lập trong thập niên 1920. Tòa thánh có quan hệ ngoại giao với 175 quốc gia, trong đó nhiều nước không có đại sứ thường trú tại Roma, và vì đại sứ thường cư ngụ tại một nước Âu Châu láng giềng. Theo Hiệp ước Laterano giữa tòa thánh và Italia, một vị đại sứ của một nước tại Italia không thể đồng thời là đại sứ cạnh tòa thánh.
Lô Đức, hôm 4 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp đã khai mạc khóa học mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lô Đức và kéo dài đến ngày 9 tháng 11 tới đây. Tham dự đại hội dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y André Vintrois, Tổng Giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, có tất cả 108 giám mục, cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh và 12 giám mục khách từ nước ngoài. Ngoài ra, có 5 vị đại diện các dòng tu và một số linh mục đặc trách các dịch vụ toàn quốc. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Vintroy đã nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế tại Âu Châu hiện nay và gọi đây là một cuộc khủng hoảng hệ thống. Ngài kêu gọi các giới hữu trách đừng để mình rơi vào vòng ích kỷ, cô lập hoặc bài người nước ngoài trong khi tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong những ngày họp, các giám mục Pháp cũng bàn về vấn đề môi sinh, việc tái truyền giảng tin mừng, cộng đồng phụng vụ ngày Chúa Nhật, gia đình, đời sống tu trì trong các giáo phận, các khía cạnh luân lý đạo đức và ảnh hưởng của Internet đối với xã hội. Sau cùng là nền giáo dục công giáo. Các giám mục sẽ bầu 4 đại biểu đi dự thường Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới về tái truyền giảng tin mừng, bầu lại 10 trong số 18 vị chủ tịch các ủy ban giám mục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Hà Thanh Bình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Matthew. Một hôm, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này. Nước trời cũng giống như chuyện 10 cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn các cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, kìa chú rể ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy cô trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô. Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh lễ cưới với việc đón chú rể để chỉ về nước trời. Chúa Giêsu đề cập đến một lễ cưới như thế để ám chỉ đến tầm quan trọng của việc chọn lấy nước trời. Nếu người ta nhận ra tầm quan trọng như thế, ắt hẳn họ sẽ chuẩn bị cẩn thận cho những gì sắp diễn ra. Vì các cô khờ dại không mang dầu theo, không chỉ đơn giản là họ thiếu dầu hay họ quên mang theo dầu. Nhưng đằng sau đó, người ta có thể nhìn thấy sự không tha thiết của họ. Các cô đã chạy vội khi đã đến giờ mà chẳng có một sự chờ đợi hay chuẩn bị gì. Nếu họ mong mỏi biến cố này xảy ra, thì sự việc đã khác. Có lẽ cuộc sống của họ đã có quá nhiều điều để lo, và họ đã dồn hết sức lực để chuẩn bị cho những điều đó. Còn việc đón chú rể chỉ là chuyện cần làm cho xong. Và sự không tha thiết đó đã đẩy họ đến hoàn cảnh dở khóc dở cười trong ngày đón chú rể. Cuộc sống của chúng ta cũng có quá nhiều việc, khiến đôi khi chúng ta nghĩ về nước trời như một việc dành cho những người nhàn rỗi. Các cô khôn ngoan trong dụ ngôn, ắt hẳn chẳng phải là những người ăn không ngồi rồi, chỉ biết ngồi đó để chờ đợi chú rể. Nhưng họ biết đặt điều quan trọng lên trên. Họ làm nhiều việc khác, nhưng họ không quên chuẩn bị cho biến cố quan trọng sẽ xảy ra. Tháng 11 cũng là cuối năm phụng vụ. Giáo hội mời gọi các tín hữu nhìn về cái chết như một niềm hy vọng. Đối với giáo hội, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu, chết là mở ra một niềm hy vọng mới. Vì chính Chúa Giêsu, đấng là đầu của hội thánh, đã mang lại điều đó. Thứ sáu tuần thánh trở nên điều kiện tiên quyết để có được ngày Chúa Nhật phục sinh. Triết gia hiện sinh Heidegger đã có một ý tưởng lạ nhưng rất thật. Hữu thể hướng về cái chết. Vừa khi được sinh ra là con người đã bắt đầu hành trình hướng về cái chết. Đây không phải là một cái nhìn bi quan, nhưng là một ý tưởng của một người dám nghĩ về sự thật của mình. Nghĩ về cái chết để sống tốt hơn, và sống tốt hơn để chuẩn bị cho cái chết tốt hơn. Với cuộc sống có quá nhiều điều vây lấy hàng ngày, chúng ta cần xác định cho mình những ưu tiên. Đôi khi chúng ta lo nhiều việc, chuẩn bị nhiều thứ, nhưng thứ quan trọng nhất thì lại dửng dưng, và chỉ nghĩ đến nó như một việc để dành cho những lúc nhàn rỗi. Thật tiếc nếu sự thật lại như thế. Giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình đừng dửng dưng với những điều quan trọng như thế. Và lương tâm của một người công giáo sẽ chỉ cho chúng ta biết cần phải chuẩn bị gì. Sự chuẩn bị ấy không gì khác hơn là sự sẵn sàng khi Chúa rể đến. Chúa Giêsu chính là Chúa rể, và Ngài cần những hai đón Ngài đều có một đồng phục như Ngài. Yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thật là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Sau Muammar Gaddafi tới phiên ai?
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 2 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria đã chấp nhận vô điều kiện chương trình do các nước Liên minh Ả Rập đưa ra trong phiên họp ngoại thường nhóm tại thủ đô Cairo bên Ai Cập. Chương trình gồm các điểm sau đây: chấm dứt các hành động bạo lực, rút quân đội và xe tăng khỏi các quảng trường và đường phố, trả tự do cho các tù nhân chính trị, mở các cuộc thương thuyết với phe đối lập, và để cho các quan sát viên của Liên minh Ả Rập cũng như các nhà báo quốc tế tự do ra vào Syria. Như đã biết, kể từ khi có các cuộc biểu tình phản đối của dân chúng, chính quyền Damascus đã cấm không cho các nhà báo và phóng viên quốc tế hoạt động tại Syria. Các cuộc xuống đường biểu tình yêu cầu dân chủ hóa đất nước đã bắt đầu ngày 18 tháng 3 năm nay tại thành phố Daraa ở miền nam Syria. 5 ngày sau cuộc nổi loạn lan sang các thành phố Homs, Hama, Latakia và các khu phố ngoại ô thủ đô Damascus. Người dân Syria chọn ngày thứ sáu để hẹn nhau xuống đường biểu tình với khí thế ngày càng mạnh mẽ và với sự tham dự của hàng trăm ngàn người. Ngày 18 tháng 4, chính quyền Damascus ra lệnh cho quân đội bắn vào các đoàn biểu tình tại Homs, khiến cho hàng chục người chết và nhiều người bị thương. Ngày 22 tháng 4, dân chúng ồ ạt xuống đường biểu tình tại quảng trường Banias, và binh sĩ lại nổ súng, khiến cho 111 người chết trong các thành phố nổi loạn. Mặc dù cứ mỗi lần biểu tình lại có người chết và bị thương, nhưng người dân nhất quyết đoàn kết và không sợ hãi. Họ cương quyết đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức, bắt đầu tiến trình dân chủ hóa đất nước và tổ chức các cuộc bầu cử tự do. Ngày 6 tháng 5, chính quyền ra lệnh cho các xe tăng tiến vào các thành phố nổi loạn. Cũng kể từ đó, hầu như không ngày nào là không có người bị quân đội sát hại. Ngày 23 tháng 6, Liên Hiệp Âu Châu quyết định đưa ra các cấm vận kinh tế mới đối với Syria. Ngày 31 tháng 7, các toán bắn xẻ của quân đội Syria bắn hạ các người biểu tình tại Hama khiến cho khoảng 100 người chết. Ngày 29 tháng 8, các thành phần bất đồng chính kiến với nhà nước Syria ở hải ngoại thành lập hội đồng chuyển tiếp. Trước các cuộc tàn sát dân chúng, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và Liên Hiệp Quốc đều đồng thanh yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và đáp ứng các đòi hỏi dân chủ chính đáng của người dân. Ngày 5 tháng 9, Trung Quốc và Nga bỏ phiếu chống nghị quyết lên án Syria, sử dụng bạo lực tàn sát thường dân. Trước áp lực từ tứ phía và ngày càng cảm thấy bị cô lập, ngày 30 tháng 10, Tổng thống Assad đe dọa nếu cộng đồng quốc tế can thiệp vào tình hình Syria thì sẽ xảy ra một trận địa chấn lay động toàn vùng Trung Đông. Có người cho rằng việc chấp nhận các điểm do Liên minh Ả Rập đưa ra trên đây chỉ là một cách câu giờ của Tổng thống Assad, là người đã nhiều lần hứa cải tổ quốc gia nhưng đã không làm gì cả. Sở dĩ Tổng thống al-Assad tuyên bố mạnh miệng như trên vì ông dựa trên sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga, là hai quốc gia có các liên hệ kinh tế với Syria, kể cả việc bán vũ khí cho quân đội Syria. Thật ra thuẫn đỡ của hai cường quốc nói trên cũng không hữu hiệu bao nhiêu, vì các nước láng giềng của Syria là Ả Rập, Saudi và Qatar luôn sẵn sàng tính sổ với chính quyền Syria, theo hệ phái Alawit, là một thứ tàn dư của quá khứ đã thống trị Syria từ 50 năm qua và đã bị làn gió của mùa xuân Ả Rập thổi bay. Sự kiện ông al-Assad cuối cùng đã phải chấp nhận vô điều kiện các điểm do Liên minh Ả Rập đề ra, cho thấy ông đã giơ cờ trắng, đầu hàng sau 7 tháng ra lệnh cho quân đội tàn sát người dân không thương tiếc, như ông Muammar Gaddafi đã ra lệnh cho các lực lượng lính đánh thuê của ông sát hại 50.000 người dân Libya. Thế là sau 35 ngày thứ sáu liên tục biểu tình chống chính sách cai trị độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad và đảng cầm quyền Ba'ath, người dân Syria và phe đối lập đã bắt đầu thấy tình hình chuyển động. Bình luận về biến cố này trên chương trình Ý ngữ Đài Vatican, ông Paolo Branca, chuyên viên nghiên cứu tình hình các quốc gia Ả Rập, cho rằng cần phải kiểm thực mỗi ngày xem các điều kiện do Liên minh Ả Rập đưa ra, như việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, việc chấm dứt các hành động bạo lực chống lại các thường dân, việc ra lệnh cho các lực lượng quân đội rút lui về các căn cứ của họ có được chính quyền Damascus thi hành một cách nghiêm chỉnh hay không. Theo ông, Tổng thống al-Assad đã phải chấp nhận các điều kiện này vì toàn dân Syria ngày càng nhất loạt kiên trì tranh đấu cho quyền tự do dân chủ của họ, và vì số người bị chính quyền sát hại ngày càng gia tăng, tính đến nay đã lên hơn 3.000 người. Ngoài ra còn có áp lực của Liên minh Ả Rập. Ông Hamid bin al-Thani, Ngoại trưởng Qatar, là một trong những người gây áp lực mạnh nhất trên chính quyền Syria, đã tuyên bố đe dọa rằng thỏa hiệp cần phải được tôn trọng và thi hành ngay lập tức, nếu không liên minh sẽ có các biện pháp thích đáng đối với chính quyền Damascus. Trong khi Hoa Kỳ thì tái khẳng định lập trường của mình, đó là Tổng thống al-Assad phải từ chức. Có phải vì bị áp lực tứ phía mà Tổng thống Bashar al-Assad đã chấp nhận giơ cờ trắng hay không, không ai biết được. Có điều chắc chắn có thể đoán được, đó là bóng ma của các lãnh tụ độc tài Ben Ali của Tunisia, Mubarak của Ai Cập và Gaddafi của Libya đang trờn vờn trên đầu ông và nói nhỏ, sắp tới phiên ai đây?
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức và phản ứng về việc dân số thế giới đạt tới mức 7 tỷ người. Những mong đợi nếu hội nghị thượng đỉnh G20, giá thực phẩm tiếp tục tăng tại Ấn Độ. Chính phủ phi luật tân không có dân chúng xuất cư tới 41 nước trên thế giới. và sau cùng là một tiếng nói binh vực nam giới trong vấn đề phá thai. Đầu tuần qua, dân số thế giới được coi là đạt tới 7 tỷ người, và một nữ hài nhi người Philippines, Danica May Camacho, được Liên Hiệp Quốc coi là người thứ 7 tỷ. Bé sinh 2 phút trước nửa đêm ngày 30 rằng 31 tháng 10 và nặng 2,5 kg. Cha mẹ em là Florante Camacho và Camille Dalura đã được các quan chức của Liên Hiệp Quốc chúc mừng với một chiếc bánh ngọt cùng với một số tiền làm học bổng và một ngân khoản cho cha mẹ bé mở một cửa tiệm. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số đề ngày 2 tháng 11 cũng bình luận về sự kiện này và nói rằng thách đố được đề ra cho thế giới nhân sự kiện người dân thứ 7 tỷ sinh ra không phải là làm sao ngăn chặn sự tăng trưởng của dân số thế giới, nhưng là làm sao tìm được phương thế để đảm bảo sự tăng trưởng liên tục có thể mưu ích cho toàn thể nhân loại. Giữa lúc người ta nói về nạn nhân mãn, thật là đáng đặt câu hỏi. Chúng ta đang nói về nạn nhân mãn nào vậy? Người ta nói về nạn nhân mãn một cách thái quá và phóng đại như thể sự tăng trưởng dân số tại một số miền trên thế giới hoặc tại một vài quốc gia riêng lẻ, giống như một sự tăng trưởng bất bình thường trên một cơ thể bệnh hoạn. Theo báo Tòa Thánh, vấn đề không phải là dân số thế giới gia tăng thái quá, và không bao giờ có vấn đề này, kể cả khi nhìn lại hồi năm 1968, khi cuốn sách bán chạy nhất với tựa đề Quả bom dân số làm xáo trộn lương tâm của hàng tỷ người, vì trong sách người ta tiên báo thảm họa dân số thế giới. Có lẽ vấn đề ở đây không phải là làm sao ngăn chặn sự tăng trưởng dân số, nhưng là làm sao tiếp tục tăng trưởng, nhất là nhấn mạnh rằng sự phát triển không phải là một đặc ân của một thiểu số, nhưng là cho tất cả mọi người. Theo tác giả bài xã luận, trong các cuộc thảo luận về sự tăng trưởng dân số thái quá, các chuyên gia luôn luôn chỉ nói về hai nơi, đó là Phi Châu Nam Sahara và Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng nếu ta nhìn mật độ dân số, thì nước Đức gặp vấn đề dân số nhiều hơn là Trung Quốc, và mật độ dân số ở Ấn Độ cũng chỉ tương đương với mật độ ở Nhật Bản.
Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh G20, 20 cường quốc kinh tế, đã tiến hành tại thành phố Cannes ở miền Nam Pháp. Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào mừng và cầu chúc hội nghị này vượt thắng những khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay gây ra, đang cản trở việc thăng tiến một sự phát triển nhân bản đích thực và toàn diện. Cơ quan CAFOT của Hội đồng Giám mục Anh Quốc chuyên trợ giúp phát triển hải ngoại thì kêu gọi các vị lãnh đạo G20 quan tâm giải quyết vấn đề nghèo đói trên thế giới và những đe dọa về sự thay đổi khí hậu. Tổ chức CAFOT e ngại rằng những vấn đề nghèo đói và sự thay đổi khí hậu sẽ bị lu mờ vì cuộc khủng hoảng tài chính đang đè nặng các nước giàu nhất thế giới. Nếu G20 không bàn tới vấn đề phát triển và bài trừ nghèo đói, thì hố chia cách giữa các nước giàu và nước nghèo càng trở nên sâu rộng hơn và sẽ kéo dài cuộc khủng hoảng kinh tế trên trái đất.
Tổ chức Oxfam, tức là tiểu bang Oxford, cứu trợ nạn đói, một liên minh 14 tổ chức phi chính phủ với 3.000 cộng tác viên tại hơn 100 quốc gia, thì kêu gọi các vị lãnh đạo G20 đừng cắt giảm viện trợ phát triển. Oxfam lo ngại rằng, trước tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay, việc viện trợ phát triển từ nay tới cuối năm 2012 sẽ giảm sút nặng nề, nhất là từ 15 năm nay, tức là sẽ giảm mất 9 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Và thực tế là trong ngân sách của các nước như Italia, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Hà Lan, người ta thấy có sự cắt giảm rất nhiều việc viện trợ cho các nước nghèo. Và thế là người dân tại các nước nghèo phải trả giá cho cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới. Trong khi đó, lĩnh vực tài chính tại các nước công nghệ gặp khó khăn, trước sau vẫn được tài trợ hàng tỷ Mỹ Kim. Tổ chức Oxfam kêu gọi hội nghị G20 đánh thuế các hoạt động chuyển nhượng tài chính để có tiền tài trợ việc chiến đấu chống lại nghèo đói và sự thay đổi khí hậu.
Một tin khác cũng gây lo âu cho dân nghèo tại Ấn Độ, đó là giá thực phẩm tiếp tục gia tăng. Chỉ trong vòng một tuần lễ, thực phẩm tại Ấn tăng giá 12,21% so với năm ngoái và tăng 0,8% so với tuần lễ trước đó. Sự tăng giá này cũng làm gia tăng mức lạm phát và có nguy cơ vượt qua mức tăng trưởng kinh tế tại Ấn. Thực phẩm có nhiều chất đạm như thịt, cá, trứng bị tăng giá nhiều, nguyên do là việc cung cấp gặp nhiều khó khăn và hệ thống phân phối yếu kém. Sau cùng, cơ cấu hạ tầng ít ỏi khiến cho việc chuyên chở thực phẩm trở nên khó khăn. Người ta ước lượng tại Ấn 40% hoa quả và rau cỏ bị hư hỏng trước khi được đưa ra chợ. Giá thực phẩm cao đẩy mạnh đà lạm phát tại Ấn. Tính từ 10 tháng qua, mức lạm phát lên tới 9%, tức là vượt quá mức độ tăng trưởng kinh tế tại Ấn trong năm nay là 8%. Ngân hàng dự trữ của Ấn đang phản ứng lại bằng cách làm cho phí tổn tiền tệ trở nên đắt đỏ hơn, tức là tăng tiền lời thêm 0,25%. Đây là lần thứ 13 kể từ tháng 3 năm ngoái, ngân hàng dự trữ của Ấn tăng lãi suất như vậy.
Phi Luật Tân vốn là nước xuất khẩu lao động nhiều, nhưng mới đây, vì lý do an ninh và điều kiện lao động xấu, chính phủ đã cấm dân Phi không được xuất cư đến làm việc tại 41 quốc gia. Trong đó có Afghanistan, Libya và Sudan, xét vì những nước này có những rủi ro ở cấp độ cao về chính trị. Cấm sang Ấn Độ và Campuchia vì những vụ bóc lột người di dân liên tục. Các nước bị nêu danh trong danh sách, cũng như một số nhà chính trị phi luật tân đã phê bình việc công bố danh sách nước và lệnh cấm như thế. Trong số các nước phê bình danh sách, đặc biệt có Ấn Độ, vốn có nhiều quan hệ thương mại với chính phủ Phi. Trong hai tháng đầu năm nay, sự trao đổi mậu dịch giữa Phi và Ấn Độ lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Theo ông Alberto Del Rosario, Bộ trưởng Ngoại giao Phi, danh sách này không muốn đưa ra một phán đoán giá trị về các nước được nêu tên, nhưng chỉ là một điểm tham chiếu cho tất cả các cơ quan chính phủ liên hệ để cải tiến an ninh, tiện ích và điều kiện làm việc của các công dân phi luật tân. Để bảo vệ hơn 10 triệu người Phi di cư ra nước ngoài làm việc, chính phủ đã quyết định chỉ thiết lập những hiệp định về di dân với những quốc gia nào tôn trọng các tiêu chuẩn về đạo luật tên là RA-10022 của Phi. Luật này quy định rằng chỉ được gửi các công dân người Phi đến những nơi có những luật lệ xã hội bảo vệ công dân, kể cả các công nhân di dân, hoặc tới các quốc gia tiếp cư muốn ký các hiệp ước, tuyên ngôn hoặc nghị quyết liên quan đến việc bảo vệ lao động, cho cả những người di dân hoặc những hiệp định song phương với chính phủ Phi. Phi Luật Tân hiện nay là quốc gia đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu lao động, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, hiện tượng di cư ra nước ngoài tìm công ăn việc làm càng gia tăng, và mỗi ngày trung bình có 2.000 người Phi ra nước ngoài, theo Dìn vừa nói. Những nước ưu tiên mà họ muốn được tới vẫn là Hoa Kỳ và châu Âu, nơi có những cộng đoàn người Phi đông đảo nhất. Nhưng ngày nay, cả các nước Ả Rập cũng hạnh diện vì có nhiều người Phi xin đến, vì các nước này tiếp tục cần nhiều công nhân. Năm 2008, có hơn 600.000 người Phi đã chọn đi Trung Đông, mặc dù có nhiều vụ khai thác bóc lột hoặc bắt hại Kitô hữu.
Hoa Kỳ vốn là nước có luật cho phá thai dễ dàng, nhưng phong trào bảo vệ sự sống tại đây đang tiếp tục lan mạnh, và vấn đề này cũng tiếp tục được bàn đến dưới nhiều khía cạnh. Hôm mùng 2 tháng 11, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đưa tin, từ ngày 26 đến 29 tháng 10 vừa qua, Hội nghị Thường niên lần thứ 13 về viễn tượng chữa trị đã tiến hành tại ngoại ô thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, với sự tham dự của nhiều học giả, nhân viên y tế các cấp, giáo sĩ và cả những người săn sóc hậu phá thai đến từ nhiều nơi ở Mỹ và nước ngoài. Hội nghị do Văn phòng Toàn quốc về Hòa giải hậu phá thai đứng ra tổ chức với sự bảo trợ của tuần báo Công giáo người viếng thăm Chúa Nhật, Hội hiệp sĩ Colombo và Đại học Marquette. Các tham dự viên đặc biệt chú ý đến bài tham luận của ông Hasek, 48 tuổi, ở thành phố Portland, bang Oregon, một chuyên gia chữa trị về hôn nhân gia đình và giáo sư về tư vấn tại Đại học George Fox. Ông tự coi là một tín hữu tin lành không thuộc hệ phái nào. Trong bài thuyết trình, ông dựa trên phúc trình của viện Guttmacher và bác bỏ quan điểm chung cho rằng phá thai chỉ là một vấn đề riêng tư của phụ nữ. Theo phúc trình vừa nói, 35% phụ nữ Hoa Kỳ đã phá thai vào lứa tuổi 45, cũng như 1/3 người nam tại Mỹ đã mất một đứa con vì phá thai. Ông Hasek nói, nền văn hóa chúng ta không cho phép nam giới được đề cập tới vấn đề này. Nền văn hóa Mỹ không ý thức rằng phá thai cũng là điều làm thương tổn người nam. Các thống kê từ các trung tâm Hoa Kỳ về kiểm soát bệnh tật hồi năm 2005 cho biết, ở lứa tuổi 18, có 1/4 phụ nữ ở Mỹ đã bị lạm dụng tình dục so với tỷ lệ 1/6 nơi nam giới. Ông Hasek nhận xét rằng quan điểm coi phá thai chỉ là vấn đề của phụ nữ xuất phát từ mối thiện cảm đối với những đau khổ của phụ nữ bị lạm dụng và từ đó có triết lý, tôi có quyền trên thân xác của tôi. Triết lý này được dùng như nền tảng để biện minh luật cho phá thai. Phụ nữ có quyền tự do chọn lựa những gì liên quan đến thân thể của họ. Xã hội tỏ ra thiện cảm với những đau khổ của phụ nữ, nhưng đồng thời lại không có thiện cảm nào đối với nam giới bị mất quyền làm cha do việc phá thai.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ave Maria của Hải Linh do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày. đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong kinh chiều hôm nay, Đức Thánh Cha Biện Đức tha thiết mời gọi các linh mục và mọi sinh viên tăng cường cuộc sống hiệp thông với Chúa. Vatican, trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Côte d'Ivoire cạnh tòa thánh, ông Joseph Tebacla đến trình quốc thư sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ võ tiến trình hòa giải tại nước này. Dublin, để tiết kiệm ngân quỹ, Cộng hòa Ireland đã quyết định bãi bỏ đại sứ quán cạnh tòa thánh, tuy vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với tòa thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.